Một ngày dài đằng đẵng. Một ngày dài đằng đẵng chỉ là khái niệm dễ hiểu đối với những người bình thường để diễn đạt chiều dài của một ngày mà mình mong muốn nó qua đi. Nó chẳng là gì so với chiều dài một ngày của bọn người đặc biệt, bọn tù, bọn phạm. Thời gian trong tù là ngưng lại, không gian cũng vậy. Hình như Xà Lim rất gần với điều các nhà bác học đã nói tới, hố đen. Ở hố đen, không có thời gian mà cũng chẳng có không gian. Mỗi người tù, dù tù lâu đến đâu, dù thời gian ở hố đen ngưng động, không tách bạch được từng ngày, từng tháng, từng năm, thời gian biến thành một dòng nham thạch nóng bỏng và nguội lại, sệt sệt hay đông cứng trong trí nhớ. Với họ, vẫn có những ngày chói sáng, chẳng hạn như ngày bị bắt, một ngày hỏi cung đặc biệt nào đó, ngày lăn tay điểm chỉ, ngày đầu tiên nhận tiếp tế, gặp lại bố mẹ, vợ con. Với anh tù Vũ Mạnh Cường, ngày chói sáng ấy là ngày anh ta được chuyển trại, được chuyển từ trại tạm giam P đến một trại tạm giam N nào đó. Buổi sáng hôm ấy, cũng như mọi buổi sáng khác, Cường vừa đi làm vệ sinh về, nghĩa là một tay cầm bô, một tay cầm ca, khăn mặt, bàn chải răng, đi sau một anh tù khác mang án tử hình, đang chờ lệnh ân xá hoặc mang đi xử bắn, xiềng xích loàng xoàng dưới sự áp tải của một ông quản giáo trẻ, mặt đầy trứng cá, nom rất hiền lành và chất phác. Đến khu nhà xí để đổ bô, rồi vòng ra một bể nước rất to cạnh đấy, tráng bô và đánh răng rửa mặt, xong xuôi trở về Xà Lim. Ông quản giáo đóng cửa sắt, khóa cửa sắt phía trong, đóng cửa sắt, khóa cửa sắt phía ngoài. Lặng lẽ vắt khăn mặt ướt lên thanh lập là sắt nắp cùng ở phía chân giường. Lặng lẽ nhấp cái nắp bô lên, đặt cái nắp bô xuống. Lặng lẽ giở cái màn đã gấp ra, gấp lại. Lặng lẽ đưa cái điếu tự tạo lên mồm hít hít xuông vài hơi. Lặng lẽ ngồi xổm nhìn manh chiếu thấm đen mồ hôi những anh tù trước. Lặng lẽ ngắm 10 ngón tay, 10 ngón chân xem có cái nào móng đã dài không để nhấm. Lặng lẽ nhổ phật những cái lông mũi chĩa ra tới gần mồm. Thì lại có tiếng mở khóa cửa, tiếng mở khóa trái lệ thường, lẽ ra phải hơn 10 giờ gì đấy mới mở cửa, để ra nhận bô cơm, bô nước. Bây giờ mới 8 giờ chứ mấy, Cường giật mình ngồi ra mép sàn, thõng hai chân xuống dưới và đứng lên khi cửa mở. Khi ông công an áo vàng hiện ra ở phía ngoài khuôn cửa. Chú thích. Ngày ấy, tất cả công an đều mặc sắc phục màu vàng. Hết chú thích. Cường hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ lại đi cung? Bản cung của Cường đã hoàn tất từ lâu và đã bắn đi 2 tháng rồi. Cường không bị gọi đi cung nữa. Đem hết nội vụ ra. Không đợi nhắc lại mệnh lệnh lần thứ hai, Cường quay vào nhanh nhẹn lặng lẽ vơ đống chân màn nhét vào bị cói. Cái ca tráng men, cái khăn mặt, cái quần đùi còn ẩm, điếu thuốc lào tự tạo, làm bằng mấy cái vỏ sim, nõ điếu là cái đầu cứng của tuyếp thuốc đánh răng, thân điếu được bồi bằng những tờ giấy bạc ở vỏ bao thuốc lá, sáng loáng, lại lật chiếu, lấy chiếc quần xài đã xé gần cụt một bên ống làm thứ đi vệ sinh, rồi bao sim, dùng sở, gói thuốc lào. Cường im lặng thu dọn rất nhanh, tất cả chưa đầy 1 phút vì ông quản giáo đang đứng đợi. Theo ông đi, những lối đi quanh co vắng vẻ, những dãy Xà Lim cửa đóng im ỉm, bí mật, hăm dọa. Những buồng giam chung rộng, sóng sắt thay tường, chứa đầy người với bao cặp mắt tò mò nhìn ra. Không cưỡng được, Cường liếc mắt nhìn vào đám người đông đảo ấy. Đã lâu lắm Cường mới thấy đông người đến thế. Họ thật hạnh phúc, được giam chung, được sống chung, được trò chuyện cùng nhau. Chỉ dám liếc thôi, không dám quay hẳn đầu về phía ấy. Vì Cường biết ở trong này, một cái nhìn cũng được quản lý chặt chẽ. Một cái nhìn thôi cũng có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Cường đã bước vào khu làm việc của cán bộ. Một thế giới hoàn toàn khác. Những ông công an, những bà công an, những tiếng nói cười vui vẻ, những cái vẫy tay, những nụ cười, những phòng làm việc cửa sổ mở và những chiếc xe đạp dựng sát tường. Thế giới của tự do, thật đúng là thiên đường trên mặt đất này, mà nó chỉ cách khu giam Cường có mấy bước chân thôi. Ông quản giáo dừng lại trước một cửa buồng làm việc, bảo Cường. Đứng đây. Rồi đi vào trong buồng. Trong ấy cũng có những người mặc sắc phục màu vàng đang nói cười ầm ĩ. Cường không dám nhìn vào đó. Có thể mình được ra gặp mặt, nhưng Cường gạt ngay ý nghĩ ấy. Gặp mặt làm sao phải mang hết nội vụ ra? Ôi, nếu mà được ra gặp mặt, được nhìn thấy vợ con, từ ngày bị bắt đến giờ, Cường chỉ được nhận tiếp tế thôi. Chưa được gặp mặt lần nào, chưa được gặp mặt, nhìn thấy vợ con và cũng để vợ con nhìn thấy mình lấy một lần. Đặt bị nội vụ xuống chân, Cường ngước nhìn trời. Đã lâu lắm mới được nhìn trời. Trời vẫn rộng như thế, cao như thế, xanh như thế. Bầu trời đồ khe, những tảng mây trắng bay. Nhìn trời Cường nhớ là đã sang tháng tư ta, tức tháng năm dương rồi. Khái niệm thời gian, năm, tháng, mùa lại đến với Cường. Đời đẹp lắm, lại nhói đau một nỗi tiếc đời. Đang ngước nhìn trời suy nghĩ vật vơ thì có tiếng quát, đi! Cường giật mình, một ông cán bộ mặc sắc phục đã đứng ở bên. Không phải ông quản giáo đóng mở xà lim, một ông công an lạ mặt, áo quần là thẳng nếp. Mặt ông lẽ ra đẹp, nhưng cái cằm hơi dài chĩu ra đã làm hỏng tất cả. Bù lại, toàn thân ông toát ra một dáng khỏe mạnh, rạng rỡ niềm vui, hàm răng trắng rất đều, lấp lánh. Sau tiếng quát nghiêm khắc với lần nụ cười không nén được, có lẽ là tiếp tục nụ cười dở dang quanh bàn trà trong phòng làm việc. Cường ngoan ngoãn đi theo ông, không nói một lời. Theo ông đi về phía cổng sắt trại giam, cái cổng sắt vừa cao, vừa dày, vừa nặng, lúc nào cũng đóng im ỉm. Cái cổng sắt mà khi mới bị bắt, bước qua nó để vào trại giam, Cường đã nghĩ bao giờ được bước qua nó để ra tù. Thì bây giờ Cường đang đi về phía đó. Cánh cửa sắt từ từ mở, Cường sẽ bước qua. Ở đó là đường phố, là người đi bộ, người đi xe đạp, là cuộc sống, ông công an nói với Cường. Về nhà, anh được tự do. Cường cúi chào cảm ơn ông và không còn phải giữ ý gì nữa. Vẫy tay ngay chiếc xích lô gần nhất, anh xích lô lượn quanh lại. Số 79 Trần Hưng Đạo, anh cho 5 đồng. Giả hẳn 6 đồng, đi nhanh. Vừa đi về phía cổng, Cường vừa nghĩ ra cảnh ấy. Cánh cổng sắt mở ra thật, cánh cổng mở nặng nề. Có một tiếng kêu, Cường theo ông công an bước ra ngoài, gió ập vào Cường. Đường phố, khoảng trống ập vào Cường, choáng váng. Cường vẫn bước theo ông công an như một cái máy câm lặng. Qua vỉa hè tới một chiếc xe Comanca đít vuông đậu sát hè. Đến lúc ấy, Cường mới nhận thấy có nó. Một ông công an, chắc là lái xe mở cửa cabin, nhảy xuống, vừa cười vừa hỏi ông công an, cầm chĩu. Sao lâu thế? Chờ mãi suốt cả suột. 8:30 rồi đây này, muộn mất. Muộn gì, trời mùa hè, còn lâu mới tối. Yên chí, đủ thì giờ cho ông mà. Những câu nói của hai ông công an làm Cường bàng hoàng. Như vậy là Cường sẽ đi rất xa. Một ngày trời xe chạy mà vẫn còn lo trời tối. Lại càng bàng hoàng khi liếc nhanh thấy trong cabin chỗ hai cái ghế khoác hai khẩu súng nòng dài. Như vậy không phải chỉ đi rất xa mà Cường còn là một phần tử cực kỳ nguy hiểm. Giải một thằng tù mà ngoài súng lục trễ không còn mang theo hai khẩu súng trường. Một cái gì trống rỗng trong người còn hơn cả sự liều mạng và tuyệt vọng. Làm thân một anh tù, Cường luôn xác định những điều khốn nạn nhất sẽ đến với mình. Thế mà Cường vẫn bị bất ngờ, vẫn ngạc nhiên và tuyệt vọng. Ngạc nhiên, tuyệt vọng về chuyện bị giải đi mà chẳng biết là đi đâu. Chỉ chắc chắn rằng đi xa lắm, một ngày đường xe chạy. Ngạc nhiên về cái còng số 8 bập ngay vào cổ tay Cường. Ngạc nhiên khi ông công an mở cửa phía sau đẩy Cường lên xe. Cường suýt đập mặt vào tấm vách sắt dựng ngay trước mặt. Cánh cửa xe sập lại, tiếng khóa cửa, tối sầm. Còn đang đưa hai tay bị còng ra sờ soạng thì xe đã chạy. Cường ngã đổ về phía sau, vội dạng chân, đưa vai đỡ. Lúc ấy mới biết bốn chung quanh là tường sắt. Hẹp, rất hẹp. Và có một cái gì như chiếc ghế sắt vuông cũng được hàn chặt vào sàn xe. Đúng rồi, cái ghế. Xe vẫn lăn bánh giòn tan, bắt đầu giữ một tốc độ ổn định. Trong thế đứng tấn, Cường không bị xô giật nữa và Cường dần quen với thứ ánh sáng chung quanh mình. Hóa ra cũng không đến nỗi tối lắm. Cũng như trong xà lim thôi, nhờ một thứ ánh sáng góc tối gầm sườn kê ở xó nhà. Cường cũng đã định vị được cái ô nhốt Cường. Thì ra cái xe nhốt Cường bề ngoài hoàn toàn như mọi cái xe Romani đít vuông nhưng bên trong khác hẳn. Thùng xe đã được cải tiến ngăn thành bốn xà lim sắt. Bốn xà lim lưu động, xà lim nhốt Cường ở phía sau, phía đuôi xe, bên trái. Thứ ánh sáng nhờ Lọt được vào thùng sắt này là do cửa sắt phía sau có khoét một ô nhỏ thông hơi. Cái ô vuông nhỏ ấy lại sát liền ngay tấm vải bạt phủ bên ngoài có một miếng mica làm kính hậu to hơn quyển vở học trò. Thật vẫn may mắn vì còn tấm mica ấy, lỗ thông hơi ấy để nhìn ra. Với bản năng sinh tồn, cơ nghĩ phải xem xe đi về lối nào để biết mình đi về hướng nào, Thái Nguyên, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang. Tới chốn rừng thiết nào, Cường thắt ruột nghĩ tới những tháng năm mịt mờ trước mặt. Cường không rời khỏi cái ô vuông bằng bao thuốc lá trong xà lim lưu động nữa, không thể để mình bị mất phương hướng. Cái quan trọng nhất bây giờ là phương hướng, dù phải cúi mình lom khom, chán đập vào thành sắt mỗi khi có ổ gà bên dưới. Cứ như cái phương hướng ấy là vô cùng quan trọng, nó quyết định cả cuộc đời Cường. Nhưng cố gắng đến mấy, Cường cũng không nhận ra xe đang đưa mình về đâu. Thành phố Cường đã sinh ra và lớn lên, đã đi học từ lớp vỡ lòng đến hết phổ thông, thuộc mọi ngóc ngách, mạt nay không biết là đâu nữa. Chỉ thấy những đường phố, những vỉa hè lùi lại phía sau, những người cồng cánh, những người đi bộ lùi lại phía sau, những người đi xe đạp lùi lại phía sau. Cường chỉ biết rằng xe đang đi ra ngoại thành vì đường phố đã nhếch nhác, thưa thớt đi nhiều. Rồi Cường reo lên khe khẽ, trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn reo lên thì lạ thật. Nhưng đúng là Cường đã reo lên khi trông thấy một bức tường xây vuông vức trên một cỏ đất cạnh đường quốc lộ. Đúng lúc chồn chân, máu tụ lại, lưng đau nhừ vì phải cúi lom khom, Cường đã định rời lỗ thông hơi, ngồi xuống chiếc ghế sắt vuông mà lúc này Cường nom thấy khá rõ. Bụng nghĩ, định hướng mà làm gì, đến đâu cũng vậy thôi, việc đó có nghĩa gì, đến nơi nào chẳng thế, đến nơi nào mình chẳng là một thằng tù. Đúng lúc ấy Cường nhìn thấy bức tường xây, một bức tường do ngành thông tin quản lý, vẽ một bức tranh cổ động lớn. Một chị xã viên tươi cười đứng cạnh hai con lợn béo ị, vai phát lượm, lúa vàng. Phía sau là cánh đồng ngô khoai mơn mờn và những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi. Những dòng chữ chạy dài bên dưới, vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và thống nhất Tổ quốc, nhân dân tỉnh Hát quyết đạt và vượt mục tiêu hai con lợn 5 tấn thóc, 1 hecta gieo trồng. Đó mới là điều quan trọng nhất. Nó nói với Cường, hướng mình đi tới, vậy là xe đang đi vào địa phận tỉnh Hát. Ngồi xuống được rồi. Đã xác định được hướng đi, ngồi xuống được rồi, chỉ đến khi ngồi xuống ghế, Cường mới thấy hết cái ê ẩm, đau nhức suốt từ gót lên đầu. Đường về Hát, Cường vẫn đi, không có chuyện vào Nghệ An, Thanh Hóa được nữa, chỉ có một hướng ngược lên miền Bắc. Cường tính trước những ngã ba, những lối rẽ để sẵn sàng biết được hướng đi tiếp theo khi xe lượn rẽ. Bây giờ, hãy ngồi nghỉ đã. Nhưng chính vào lúc Cường vừa ngồi xuống ghế, thì xe dừng lại, Cường vội bật dậy, nhòm qua lỗ thông hơi. Xe sừng thật rồi, cây cối đứng yên, cánh đồng đứng yên mà không có phố xá, hàng quán. Hay họ cho mình xuống đây? Trong lúc rối tinh đầu óc, Cường đã nghĩ như vậy. Cường chờ ông công an đến mở khóa hoặc cái bóng ông ấy đảo qua phía sau xe. Trông thấy ông ấy đi đi lại lại bên ngoài tấm kính mica. Nhưng không vậy, dừng lại làm gì nhỉ? Hay xe hỏng, xe vẫn đang chạy bình thường rồi từ từ dừng chứ có sao đâu. Cường áp tai vào thành sắt, lắng nghe. Im lặng như tờ, tịnh không có một tiếng động chứng tỏ người ta đang vặn tháo một bộ phận nào đó. Vậy họ dừng lại để làm gì nhỉ? Cường nghe rõ tiếng thở hổn hển lo lắng của mình trong hộp sắt và cay đắng tự nhủ. Cũng liều nhắm mắt đưa chân, ngắm nhìn con đường nhựa dài khuôn hút một lúc rồi lại vào ghế ngồi. Và cũng như những lúc trong xà lim, hết nghĩ đến mình, Cường nghĩ đến vợ. Hẳn vợ Cường chưa biết Cường chuyển đi. Kỳ tiếp tế sắp tới, cô đến chỉ được cô trả lời, anh ấy chuyển đi rồi. Vợ Cường sẽ choáng váng hơn Cường bây giờ. Vợ Cường sẽ hỏi, báo cáo anh, nhà tôi chuyển đi chạy nào cơ ạ? Chúng tôi cũng chưa biết. Thế là lại khóc lóc, mang mọi thứ về nhà, lúc chưa chuyển đi còn gần cạn. Giờ đây, xa cách thế này. Hết nghĩ đến vợ, lại nghĩ đến bố mẹ, tới anh em, bè bạn. Nghĩa là những điều mà người tù nào cũng nghĩ ngợi, cũng lo lắng. Nắng đã gắt, ngồi trong thùng xe ngột ngạt, nóng bức với hai tay bị còng. Cường lục nội vụ, lấy cái quạt giấy ra quạt. Do bị còng, Cường chỉ có thể quạt theo một kiểu, để hai tay lên đùi, đập đập quạt vào bụng. Và bây giờ, Cường lại chuyển sang một ý nghĩ khác. Các ông ấy đỗ ở đây làm gì lâu thế? Đường còn dài lắm, các ông ấy lo trời tối, thế này phải đi đến đêm mất. Có lẽ phải đến một tiếng đồng hồ, Cường đoán như vậy, mà sự đoán của Cường thì không chính xác lắm. Ngột ngạt, nóng bức, lo lắng, ê ẩm và sự mong đợi đã quá giới hạn, đến mức Cường tự nhủ, xe còn đỗ ở đây lâu, cố mà ngủ đi một tí, đêm qua mất ngủ gần suốt đêm rồi, hình như Cường đã chập chờn thì xe chạy. Xe đi, đúng như mong đợi, mệt mỏi rã rời, Cường dựa đầu vào sát vách, lim dim, cố tìm lấy một chút thư giãn. Thôi, bây giờ là đi, đi đến một nơi không biết nơi nào, chỉ biết là chẳng dễ chịu gì. Thì cũng cứ đến đi, đến ngay đi, để được ổn định cuộc sống thằng tù. Thật ra, lúc mới lên xe, bên cạnh cái lo lắng vì bị chuyển đi và không biết đi đâu, còn là sự kích thích vì được ngồi trên xe ô tô, được nghe tiếng máy, tiếng bánh xe lăn, được nhìn đời, nó khác với chuỗi ngày tẻ ngắt đơn điệu ở Giả Liêm. Nhưng bây giờ Cường lại nôn nóng, mong chóng tới nơi và không có ao ước gì hơn là xe cứ chạy như thế này để đưa mình tới một chỗ nào đó của số phận. Nhưng xe chỉ chạy được một lúc thì dừng lại. Cường lại giật mình, nhòm dậy, nhòm qua lỗ thông hơi. Vẫn chỉ là cánh đồng, vẫn chỉ là con đường nhựa thẫm, đen giữa ánh nắng đầu hè. Những cây cổ thụ ven đường, những bụi suối cụt, xa xa là những dãy núi im lặng, thách thức và đe dọa. Lại áp tai vào sát vách sắt, nghe ngóng. Lần này Cường nghe thấy tiếng sập cửa cabin và tiếng gì như tiếng khóa. Rồi lại tịch, không một tiếng động, như chiếc xe bị bỏ quên, như Cường bị bỏ quên từ bao giờ rồi. Vì sao thế nhỉ? Vì sao chốc chốc lại dừng như vậy? Hẳn có một chuyện gì đặc biệt đây, một chuyện gì nghiêm trọng đây, nhưng là chuyện gì? Cường không hiểu. Để gạt đi những ý nghĩ dày vò mình, Cường tập trung vào một trò chơi mới, quan sát qua lỗ thông hơi xem có bao nhiêu người qua lại. Nhiều, cả ô tô, cả xe xích, người thì nhiều, có cả mấy đứa bé, con và một tốp nông dân cánh những thúng cà pháo, những xảo đỗ, đũa, chiếu nặng. Máu lại tụ ở chân, lưng lại đau vì phải cúi lom khom, lại phải ra ghế ngồi. Nếu thời gian trong Giả Liêm bê tông là thiên thu, là vô tận, thì thời gian ngồi trong Giả Liêm lưu động trên xe là một cái gì còn khủng khiếp hơn. Hoàn toàn ngưng lại, thời gian là một khối nặng như chì. Thời gian phá tung đầu óc, biết bao ý nghĩ rối bờ đến mức không còn là một ý nghĩ gì cụ thể nữa. Mồ hôi chảy thành dòng trên trán, trong cười, dù cái quạt giấy đập đập liên tục. Cường đâm nhớ cái Giả Liêm Cường đã sống hơn một năm và nghĩ rằng giá có được sống ở đó. Đến bây giờ Cường mới hiểu được rằng sống ở Giả Liêm thật tuyệt vời, rộng rãi, mát mẻ và có thể nói là tự do nữa. Sáng ra đổ bô vệ sinh cá nhân, xong về nằm trong Giả Liêm, chờ bữa cơm sáng, chờ bữa cơm chiều, chờ trời tối rồi lại tới sáng hôm sau. Còn ở Giả Liêm là cuộc đời tù đầy, còn được ổn định. Rồi sẽ được gặp mặt, rồi sẽ lĩnh một cái án hay được tha bổng như Cường hạc mong. Đi như thế này là lại bắt đầu từ đầu, kể như mới bị bắt từ hôm nay. Mãi rồi xe cũng chạy, Cường thấy một cái gì như sự phấn chấn và tự nhủ. Xe chạy hay dừng là quyền của các ông công an. Kiểu gì mình cũng chấp nhận, thôi không nghĩ nữa. Cường thấy khát, thấy đói, may mà mồ hôi ra nhiều. Cường không buồn đi tiểu, trong này chẳng có cái bốt nào. Còn chuyện đi ngoài, Cường không lo. Cường mới đi sáng nay, Cường đã luyện được thói quen đi ngoài buổi sáng sớm. Ỉa sau một lúc là được đi đổ bô, đi đánh răng, sửa mặt. Chứ làm cái khoản ấy, sau lúc đi đổ bô, đi làm vệ sinh cá nhân về thì rất gay. Phần ở trong bô cả ngày, cả đêm là phải tiểu vào đấy. Giả Liêm vừa hẹp vừa kín, mùi phân, mùi nước giải ngũ lên. Sục lên, hôi thối, đượm vào người, vào quần áo chăn màn, vào tường xi măng, khổ vô cùng. Xe lại chạy, rồi xe lại dừng. Đã chán với việc xe chạy, xe dừng, Cường không nhìn ra ngoài lỗ thông hơi và cũng chẳng áp tai vào vách sắt nghe ngóng nữa. Bỗng có tiếng mở khóa ngay cửa Giả Liêm. Ông công an cầm sải xuất hiện trước cánh cửa sắt mở rộng. Ra! Cường vội vàng lấy hai tay, xách bị nội vụ, bước ra thì lại nghe thấy tiếng nói. Để nội vụ lại! Vậy là chưa đến nơi Cường phải đến. Cường xuống xe, hai tay bị còng nên xuống hơi khó một chút, phải chụp hai chân nhảy như con kangaroo. Nắng, đứng bóng, nắng cắt. Lại một lần nữa Cường choáng váng trước khoảng không ngập nắng. Cường nheo mắt lại trước ánh nắng chói chang, trước làn gió mát rượi ào ạt, tới tấp. Cuộc sống được Cường cảm nhận bằng tất cả giác quan, da thịt. Ông công an cầm sẵn chiếc chìa khóa, ra hiệu và mở khóa cổng. Được duỗi thả hai tay thật dễ chịu, Cường khẽ vung vẻ hai tay và đến lúc ấy mới để ý thấy một dãy quán ven đường. Vào ăn trưa, Cường ngoan ngoãn theo ông công an cầm dài vào một hàng cơm. Sau khi bước sâu mãi vào phía trong đi tiểu và vụt hai tay vào một chậu nước mát lạnh rửa mặt mũi tỉnh táo cả người, khi trở ra, Cường đã thấy một đám trẻ con tò mò bu lại ngoài cửa hàng nhìn Cường. Ông công an lái xe cũng đã bước vào tay xách bốn con chim gáy đã chết, đầu thõng xuống lục lẳng, vẻ mặt mệt mỏi nhưng tươi rói và phấn chấn. Ông đưa chùm chim cho chủ quán. Lạp ngay, quay nhé, cho bia, khát quá, lấy một suất cho anh này, ăn trước đi. Hình như khách và chủ quán quen nhau, hình như các ông công an áp tải phạm vẫn nghỉ ở đây, hình như họ biết Cường là loại người nào. Cường ăn ở bàn trong, cách xa hai ông công an ở bàn ngoài, ăn chậm, ngon, được ăn một bữa như thế này, nhớ đời. Thịt ba chỉ xào măng, xào muống luộc, nước mắm chanh ớt, thập mê ly. Biết hai ông công an còn ngồi lâu, Cường chẳng vội gì ăn nhanh, cứ nhật nha. Không chỉ được ăn ngon, ăn no, còn được ngửi mùi thịt chim thui, mùi xào nấu ngay cạnh bếp. Đấy mới tuyệt vời. Ăn xong, Cường lại được ông chủ quán mang cho mấy điếu thuốc và một ấm trà. Hẳn do các ông công an bảo, thật là những người tốt bụng, thương người, ôi những giờ phút nghỉ ngơi thú vị, không ngờ đến này. Cường vừa nhâm nhi trà thuốc vừa lắng nghe câu chuyện giữa hai ông công an với chủ quán ở bàn ngoài. Họ nói về chim, về những chỗ có nhiều chim từ thành phố lên đây, về những khẩu súng tiệp, súng Đức 5 cân, 7 cân do em các ông du học bên ấy gửi về, về những con chim bắn chuột nào đấy, về tài bắn và cuộc đi săn thú vị của họ. Cường hiểu. Đến bây giờ, Cường hiểu tại sao thỉnh thoảng xe lại dừng và dừng lâu như thế. Đang mùa chim làm tổ, đang mùa chim kép đôi, Cường như nghe thấy tiếng cù tức lên của những con chim gáy, cổ óng ánh hạt cườm trên những cánh độc màu, tiếng hót líu lo của chim chích chòe buổi sáng. Những con chim sâu chuyển từ cành đỏ sang cành kia, có một tiếng động và đàn chim si bay vù từ sân tung lên mái nhà. Bởi vậy nên buổi chiều hôm ấy, xe còn dừng lại hai lần nữa. Nhưng Cường không ngạc nhiên, không sốt ruột, không lo lắng, sợ hãi. Cường biết các ông ấy đang làm gì. Hai khẩu súng của hai ông hóa ra không phải hai khẩu súng trường áp tải Cường mà là hai khẩu súng hơi. Chiều tà, xe mới đưa Cường đến trại mới, trại N. Nhìn nó, Cường biết quãng đường đi suốt một ngày hôm nay chỉ vỏn vẹn có 30 km. Câu chuyện trên tôi được nghe Cường kể khi tôi cùng tù với anh ở trại PN năm 1973. Cường không nói cho tôi biết anh mắc tội gì, cũng như tôi không nói cho Cường biết tội của tôi. Dù hai chúng tôi cùng chung một toán, nằm bên nhau và khá thân nhau, có kiếm được mổ rắn cũng chia đôi. Trong tù, chúng tôi không tin ai, không tâm sự với ai ngoài chính bản thân mình. Thật kinh khủng đấy, nhưng như thế an toàn hơn, bụng cứ liền rốn. Đó là châm ngôn sống của chúng tôi. Cường chỉ nói. Khi xuống xe, chờ mở cổng trại, tôi nhìn vào cabin. Anh biết không, một đống chim vứt đầy dưới chân ghế. Cả chào mào, cả cu gáy, cả chĩnh chuông, cả chim ri, chích bập, chim khuyên, liếu điếu, phải đến mấy trăm con. Và cười. Chính thức là hôm ấy bị một mẹ hoàng thật sự. Rồi lại châm chô, công nhận hai ông thiện xạ, công nhận hai ông máu mê săn bắn nhà nghề. Trung sĩ. Đời có quá nhiều việc phải suy nghĩ, nghiền ngẫm, khiến ai cũng có thể trở thành chết nhân. Như anh bạn Hiếu lái xe đang ngồi uống bia hơi trước mặt tôi đây chẳng hạn. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ và thú vị. Tôi đang đạp xe kiếm một người bạn văn chương nào đó để ngồi trước một bàn bia vỉa hè, chứ uống bia một mình thì còn văn vẻ gì. Thì có tiếng gọi. Chú thích Nam Cao, chửi nhau một mình thì còn văn vẻ gì. Hết chú thích. Hiếu đang uống bia một mình, tôi mừng rỡ ghé vào, lấy mùa mù chiêm. Không một bạn văn thì một bạn xế, càng hay. Hiếu lái xe ở xí nghiệp tôi, một tay lái xuất sắc, chiến sĩ thi đua nhiều năm. Trước anh lái xe cho phòng cung tiêu, chuyên chở cá, cân cá, khi đánh cá dẹp tiệm vì thua lỗ, vì tàu bẹt nát, vì biển đông hết cá. Hiếu chuyển về văn phòng, cùng đơn vị với tôi, lái xe con Toyota Mazda chạy lạnh. Phục vụ cách sếp, khi xe tải xẹp thì xe con phình ra. Thế đấy, dạo này sếp ra sao? Hiếu vẫn gọi tôi là sếp, dù khi còn đi làm tôi cũng chỉ là nhân viên quẹt như anh. Về hè thôi. Quả chanh vắt hết nước à? Tôi cười. Đâu có, mình cũng chẳng phải là quả chanh, chẳng có nước cho người ta vắt. Quả chanh vắt hết nước vứt ra vỉa hè mà rơi xuống chỗ có nước, nó lại ngậm nước, lại trở lại hình dáng cũ. Sếp có công nhận không? Chứ anh em mình bị vứt ra ngoài đường, xe rác nó cũng không hót đi đâu. Triết lý gì mà ghê thế? Tôi nhấp một cụm bia mát lạnh hỏi lại Hiếu. Trên bàn chỗ Hiếu ngồi, một vại còn đầy ắp và ba vại đã cạn, chỉ còn dính bọt bia. Hiếu tiếp tục dòng suy nghĩ. Bây giờ là lúc anh phải viết, nhiều chuyện lắm. Tôi rất muốn viết về cái bếp nhà tôi, cái bếp nhỏ thật, mấy mét vuông thôi, nhưng nhiều chuyện lắm. Trồi nói chuyện với Chảo, Chảo nói với lọ mỡ nói với than tổ ong, than tổ ong nói chuyện với khói, khói tâm tình với các nhà chung quanh. Cái bếp đâu chỉ là cái bếp, nó là đồ thị biểu diễn, biến thiên cuộc sống. Thú thật đến bây giờ tôi mới biết Hiếu có những ý nghĩ thú vị như vậy. Trước đây tôi chỉ biết Hiếu là một tay lái xuất sắc đã qua hàng vạn cây số an toàn, là một cây sáng kiến và cũng là một tay rất ngại viết. Có thể lái một xe cá đông lạnh chạy một lèo lên khu gang thép Thái Nguyên hay ra mỏ, nhưng viết một bản thành tích để đề nghị khen thưởng bao giờ Hiếu cũng phải nhờ tôi. Hiếu cười, vung tay chỉ về một ngôi nhà 4 tầng chênh chích bên kia đường. Nhà hàng Nuni ngay kia, anh có trông thấy không? Kia kìa. Đó là một nhà hàng xinh đẹp nổi tiếng với mặt tiền đá ốp lát, với những cửa kính đổi màu vút lên cao cất, với những món ăn ngon, những căn buồng gắn máy lạnh và nhất là với một bầy tiên nữ xiêm y rực rỡ thấp thoáng ra vào, càng gợi thêm trí tưởng tượng chiều sâu thăm thẳm của ngôi nhà. Nó vừa hấp dẫn vừa xa vời đối với những người túi tiền lép kẹp như tôi. Tôi đã vào đấy, Hiếu tiếp và xếp biết không, trong đám tiếp viên ùa ra đón chúng tôi có người đồng đội. Người đồng đội reo anh Hiếu và chạy tới nắm tay tôi. Tôi cũng kêu lên trung sĩ và nắm chặt tay cô ấy. Bỗng tôi thấy người đồng đội rời tay tôi ra và có biểu hiện đi giật lùi. Lan Anh, sếp có nhớ Lan Anh không nhỉ? Lan Anh làm ở tổ bốc quân của ông Phúc Đen ấy. Tôi không nhớ được một cô gái nào ở tổ bốc cá có tên Lan Anh. Với tôi, chị em ở tổ bốc là một khái niệm chung hoàn toàn giống nhau. Ủng cao, quần áo bông rộng thùng thình, ẩm ướt khăn khẳng, mũ bông chụp đầu, hai tay mũ phập phờ, hai bên má, găng tay bảo hộ sờn bẩn với móc sắt, xẻng, lồ. Họ làm việc dưới hầm lạnh và đi đến đâu là có mùi cá ủng tỏa ra đến đó. Mùi đặc trưng của họ cũng như khái niệm tiếp viên của tôi là một cái gì giống như nhau giữa những cô gái trẻ mắt xanh mỏ đỏ, quần áo hiện đại, những cô gái ríu rít, niềm nở tươi vui, tình cảm tràn trề niềm hiếu khách, mùi đặc trưng của họ là thơm nức. Thấy tôi suy nghĩ, Hiếu cau mặt, anh không nhớ Lan Anh à? Cái cô tổ bốc mà hôm có đoàn quay phim xuống lấy cá tiếp khách anh đấy, anh cứ thích mãi vì lâu lắm mới được ăn đấy. Có biết bao lần tôi lấy cá tiếp khách và ghé vào đó cho mình một suất, có biết bao cô tổ bốc đã lấy cá cho tôi. Hơi bực vì đầu óc mụ mị của cười đối thoại, Hiếu quyết lay động trí nhớ của tôi, chợt anh reo lên, sếp còn nhớ hôm Tết năm không? Sếp ra Cung Tiêu chúc Tết, dạo ấy Cung Tiêu vẫn là một phòng, chưa thành xí nghiệp như bây giờ. Chúng tôi mời sếp uống bia, ăn mứt, có một cô ngồi cạnh một đứa bé, thằng bé con cứ đòi ăn hạt bí, mẹ nó bảo để mẹ nó cắn cho, đừng ăn cả vỏ, ho. Mẹ nó cắn tách vỏ hạt bí rồi thè lưỡi cho cái nhân ra. Thằng bé ghé mồm vào hớp lưỡi mẹ, đấy, Lan Anh đấy, người đồng đội đấy. Hiếu cười sung sướng vì tôi đã nhớ ra cô gái ấy. Mặc cho chúng tôi nâng cốc chúc tụng, cô ngồi ở một góc nhà chơi trò cắn hạt bí và thè lưỡi cho con hớp. Thỉnh thoảng cô lại rụt lưỡi lại khiến thằng bé đớp hụt và hai mẹ con cười với nhau. Khi trông thấy các cô tổ bốc ăn mặc đẹp son phấn đàng hoàng, tôi hơi ngỡ ngàng vì vẻ đẹp, vì dáng người thanh tú của các cô, cứ như họ đã trút đi lớp vỏ bọc xấu xí xù xì để trở lại nguyên hình tiên nữ vậy. Hôm ấy tôi trông thấy Lan Anh như lần đầu tiên được thấy, một cô gái ngoài 30 thon thả với gò má vươn phớt hồng, với tất cả sự hồn nhiên tinh nghịch và u yếm trong trò chơi hạt bí. có cái nhí nhảnh của trẻ con, vẻ đẹp của tuổi 30 và sự cao cả của tình mẫu tử. Nhớ ra rồi chứ sếp, Lan Anh ấy đấy, để tôi kể tiếp. Tôi kêu lên Trung Sĩ, đó là cái tên tôi vẫn gọi Lan Anh khi còn ở Trường Sơn, rồi nắm chặt tay người đồng đội. Nhưng Lan Anh rời tay tôi ra, đi giật lùi rồi biến mất. Tôi cứ tưởng Lan Anh ngượng khi gặp lại người quen, nhưng lúc theo các tiếp viên vào phòng lạnh, tôi thấy Lan Anh mở cửa bước vào. Một cô Lan Anh khác, không phải Lan Anh mặc quần bò nữa, mà là Lan Anh mặc váy. Một chiếc váy hoa mỏng, không có tay. Tôi chẳng hiểu sao Lan Anh lại thay đổi như vậy. Cho mãi tới khi ổn định chỗ, cặp nào vào cặp ấy, ngồi cạnh Lan Anh, định hỏi Lan Anh điều đó, Lan Anh đã thì thầm vào tai tôi. Vừa nãy em mặc quần bò trông ngố lắm phải không? Tôi hỏi lại, ai bảo em thế? Thế sao anh lại gọi em là Trung Sĩ? Sếp thấy chưa? Con người ta như thế đấy, tôi bảo. Em quên mất em đã là Trung Sĩ ở Trường Sơn à? Em nhớ chứ, nhưng em cứ tưởng anh xíu em về cái quần bò. Trung Sĩ vừa là quân hàm, vừa là tên chúng tôi gọi Lan Anh. Lan Anh vẫn nhớ, nhưng lâu quá rồi, không ai nhắc đến. Giờ nghe tôi nói, Lan Anh lại nghĩ cách ăn mặc giống như bộ đội của mình là ngố. Sếp có thấy đấy là một điều đáng viết không? Tôi im lặng. Xa vời Trường Sơn, rừng Đại Ngàn, lán trại AD-6 bay vè vè soi mói, B-52 dài thảm, bộ đội xanh màu lá cây. Tôi nhìn Hiếu, anh im lặng nhìn tôi, rồi quay lại cô chủ quán, cho thêm hai vại nhé, và dướn người về phía tôi. Sếp chưa trả lời tôi đấy, nhưng thôi, để tôi kể tiếp. Tất nhiên là tối hôm ấy, tôi ngồi cặp với Lan Anh. Lan Anh có vẻ sợ hãi, nhấp nhổm không yên. Tôi bảo ngay, em yên tâm, cứ ngồi đây, không phải đi đâu cả. Em ngồi với anh chịu trách nhiệm về em. Lúc ấy, người đồng đội mới tự tin ngồi im trên ghế. Lan Anh sợ chủ tiệm, bởi vì trong đám tiếp viên tiếp chúng tôi hôm đó, Lan Anh nhiều tuổi nhất, kém nước nhất, nói thẳng ra là dề nhất, tức là già nhất đấy, sếp ạ. Sếp nào, nếu tôi nhớ không nhầm thì đã 41 tuổi. Tất nhiên, Lan Anh có dáng người đẹp, khuôn mặt dễ coi như sếp đã biết, nhưng làm sao có thể so sánh được với đám tiếp viên mới 18-19 tuổi kia. Ngồi cạnh những em ấy, Lan Anh đúng là mẹ họ. Lan Anh sợ mình ngồi đó sẽ làm khách. Nói thế nào nhỉ? Khách nào chẳng thích những em trẻ đẹp. Lan Anh ngồi tiếp khách mà chưa được sự phân công của chủ và có thể gây những thiệt hại cho chủ. Tôi rất thương Lan Anh, chẳng gì cũng là tình đồng đội. Tôi ngắt lời Hiếu, trước anh với Lan Anh cùng đơn vị. Chẳng những cùng đơn vị mà còn cùng học một trường nữa. Thời chiến tranh bắn phá, bệnh viện sơ tán về ngay làng tôi. Mẹ Lan Anh làm ở bệnh viện, Lan Anh theo mẹ về học ở đấy. Dạo ấy chỉ gọi là biết nhau thôi. Lan Anh học dưới tôi 3-4 lớp cơ mà. Đến khi vào bộ đội, đi bê, lái xe cho đồng chí chính ủy sang bệnh viện thăm anh em thương binh nằm điều trị bên ấy, tôi gặp lại Lan Anh. Lan Anh làm hộ lý ở đó. Từ ấy mới chính thức là quen nhau. Từ ấy thỉnh thoảng tôi lại sang thăm Lan Anh. Chả là bệnh viện, cách bộ tư lệnh một cánh rừng. Khi đó Lan Anh và cả đám bộ đội tóc dài bệnh viện làm cho khu rừng cứ sáng ngời lên. Chẳng bông hoa nào sánh được với các cô. Biết bao phóng viên, phải phái viên, úy tá, vè vè quanh các cô. Ấy thế mà thằng thượng sĩ Lê Minh Hiếu này thắng đo ván một trung tá đấy, cho thủ trưởng phải goodbye. Nhưng với ai? Lan Anh à? Không phải với Lan Anh mà là bạn của Lan Anh. Sự đời nó ngoắt ngoéo như thế sếp ạ. Một đồng đội của Lan Anh hơn Lan Anh một tuổi. Vừa nãy tôi nhớ chính xác tuổi của Lan Anh là vì thế. Nếu còn năm nay Huyền 42, tôi nhớ vậy vì Huyền kém tôi 3 tuổi. Hiếu ngồi ngả người trên ghế, châm một điếu thuốc. Anh đang sống lại những kỷ niệm xưa, một thời trai trẻ, cái tuổi đẹp nhất của một đời người và mối tình của anh với một cô Huyền nào đó hẳn cũng là mối tình đẹp nhất. Lan Anh và Huyền là đôi bạn thân. Tôi nắm tình hình Huyền qua Lan Anh rất chặt. Chính vì vậy, tôi đã thắng knock out đồng chí trung tá. Thực sự Lan Anh đã góp phần quan trọng, có thể nói là quyết định vào thắng lợi của tôi. Lan Anh tỉ tê với Huyền rằng tôi còn trẻ, đã học xong phổ thông, hết chiến tranh là về thi vào đại học. Hứa hẹn một tương lai sáng lạn, rằng tôi có một thằng em đi Đức, rằng tôi là một thanh niên rất hay, vân vân và vân vân. Tóm lại toàn những điều tốt đẹp về tôi. Tôi và Huyền yêu nhau được hơn 2 tháng thì Huyền hy sinh, lẽ ra Lan Anh cũng bị với Huyền. Chiều hôm ấy, hai cô đã bạt nhau vào rừng hái thuốc nam, nhưng Lan Anh phải ở lại đun nước phục vụ cho một ca mổ đột xuất. Một mình Huyền vào rừng, nó bỏ bom bệnh viện, nhưng lại trịch ra rừng. Thế là Lan Anh trong bệnh viện thì sống, mà Huyền ngoài rừng thì chết. Sếp thấy không, con người ta sống chết có số, chẳng thể nào tránh được. Hiếu thở dài, nỗi đau vẫn còn đó trong anh, dù sự việc đã đi vào một vùng thẩm sâu nào đó của ký ức, dù biết bao thời gian và sự kiện đã phủ lấp lên nó. Tôi quyết định không hỏi gì Hiếu nữa, hãy cứ để anh nói những điều anh thấy là cần thiết. Trời đổ một cơn mưa bóng mây nhẹ, cô chủ quán căng một tấm ni lông từ bờ tường hoa một cơ quan nào đó tới gốc cây che mưa cho chúng tôi, và ở những bàn bên khách đã vội vã lên xe ra về. Chỉ còn hai chúng tôi giơ hai ngón tay cho cô chủ quán, hiểu ý cô bưng hai cốc bia nữa đến bàn. Tôi với Lan Anh thân nhau là vì thế. Trong những ngày đau khổ nhất của tôi ở Trường Sơn, Lan Anh đã động viên tôi rất nhiều. Lan Anh đã cùng tôi phủ những nắm đất lên mộ Huyền, hái những bông hoa rừng sắc lên mộ Huyền. Lan Anh đã khóc cùng tôi. Bởi vậy, sếp ạ, thấy Lan Anh làm tiếp viên, tôi rất buồn. Nhưng rồi tôi hiểu đó là cơn lốc cuộc sống. Sau khi đánh cá, dẹp tiệm, toàn bộ số quân của ông Phúc đen bị quăng ra vỉa hè. Những bà nhớ, cô Thiêm, cô Quế, cô Dung, cả ông Thạch lái, cần cầu thiếu nhi, nghỉ tất. Vậy là Lan Anh làm ở xí nghiệp được 7 năm tất cả. Phải rồi, ở bộ đội ra còn mất hơn nửa năm chạy vậy xin việc. Tôi còn nhớ hôm ấy tàu Hạ Long 505 về bến. Đánh xe ra cầu cảng nhận cá, người trèo lên thùng xe giật đụt. Chính là Lan Anh. Suýt nữa chúng tôi bổ nhào vào nhau. Lan Anh còn mừng hơn tôi rất nhiều. Ai mới chân ướt chân ráo đến một nơi lạ nước lạ cái, gặp người quen mà chả mừng. Nhưng Lan Anh mừng còn vì tôi là lái xe chở cá cho công tiêu, mà trên thùng xe của chúng tôi bao giờ chẳng có những túi cá của chị em tổ bốc cười. Có khi hàng chục túi, kể cả của bảo vệ. Các sếp ở phòng ban nhưng chắc cũng chẳng lạ gì cách làm ăn của chúng tôi. Phải nói rằng kinh tế của bọn tôi khá hơn cánh gián tiếp các sếp. Thu nhập của chị em tổ bốc vào loại cao nhất xí nghiệp, dù phải làm dưới hầm cá thâu đêm. Với lại, ca đêm mới là ca khá nhất. Khi tổ bốc giải tán, Lan Anh bảo tôi có lẽ sẽ bán nước chè chén vỉa hè. Chồng Lan Anh làm ở xí nghiệp cơ khí Hồng Minh cũng đang thất nghiệp. Lan Anh lại có mẹ già. Tôi không biết nói gì, chỉ chúc Lan Anh gặp nhiều may mắn. Nuôi một gia đình bốn miệng ăn xếp tính đâu phải dễ dàng gì. Đứa con của Lan Anh lại đang tuổi học, chỉ lo mua sách bút, đóng tiền cho nó vào năm học mới cũng đủ gay rồi. Tôi vẫn nghĩ Lan Anh bán nước chè chén, thế mà lại gặp Lan Anh trong khách sạn Nuni. Hiếu không nhìn tôi, anh nhìn những hạt mưa rơi hay đang dõi vào một chốn nào đó của quá khứ, rừng Trường Sơn, cảng cá, nhà hàng đặc sản. Ngồi quanh bàn hôm ấy có 8 người tất cả, 4 chúng tôi và 4 tiếp viên. Khi tới nhà hàng, bao giờ các sếp cũng là những người dễ tính, vui vẻ. Bao giờ tôi cũng được ngồi cùng bàn với các sếp, hưởng mọi tiêu chuẩn như các sếp, hoàn toàn bình đẳng, không có chuyện cấp bậc, phân biệt nào. Đã vào đến đấy, lái xe cũng như giám đốc, cũng như trưởng phòng, cũng như các vị khách quý mà xí nghiệp đưa đi chiêu đãi. Bởi vậy nên tôi nói với tất cả, xin báo cáo với các sếp và các em đây là người bạn cũ của tôi. Hôm nay chúng tôi xin phép được ăn ít, uống ít, chuyện nhiều. Hai vị khách quý cùng sếp chủ và ba tiên nghe vỗ tay hoan nghênh tình cảm thiêng liêng của những người cũ gặp nhau. Một vị hỏi, gì mấy đấy bạn Hiếu? Chỗ này là gì hai đúng không? Một vị khách nói, sếp chủ, sếp cứ cho tôi tạm đặt tên như vậy vì sếp biết ông ta, giả bộ ngơ ngác. Thế còn gì tuần trước gặp ở Đồ Sơn là thế nào? Gì chín à? Một tiên nghe hôn đánh chụt vào má sếp chủ. Anh chặt nói, năm con, năm nhớ, 10 vợ, 10 thương là gì? Anh ấy cũng giống anh đấy. Sếp chủ cười, ngả đầu tiên nghe vào vai mình. Trời ơi, vợ anh hiểu anh quá, vậy thì Hiếu với em gì nhỉ? Lan Anh, Hiếu với Lan Anh phải hôn nhau đi, thì mới được ăn ít chuyện nhiều, nghe không? Tất cả reo lên tán thưởng. Tôi còn đang tìm cách từ chối lạnh sếp, thì Lan Anh đã mỉm cười xuyên, rồi quàng hai cánh tay trần qua cổ tôi, gắn vào môi tôi một nụ hôn. Một nụ hôn dài đắm say ngay trước mắt mọi người. Sau đó Lan Anh lướt đôi mắt lên ba vị khách đàn ông nũng nịu. Thôi đấy, thế là chúng em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy. Tôi vẫn chưa hoàn hồn. Không, Tôi cũng chẳng thánh thiện gì đâu. Tôi đã nhiều lần đi với các sếp và dù muốn hay không, để có công ăn việc làm, phục vụ các sếp được lâu dài, mình phải tuân thủ hai nguyên tắc. Thứ nhất, chịu chơi. Thứ hai, chuyện đâu bỏ đấy. Tôi đã gặp nhiều tiếp viên nhưng chưa bị một vố thế này bao giờ. Hẳn là lúc ấy mà tôi thộn lắm nên tất cả cười phá lên. Với bất kỳ ai đó, tôi sẵn sàng đáp lại cái hôn. Nhưng với Lan Anh, tôi quá bất ngờ. Mãi sau tôi mới hiểu Lan Anh không chỉ hôn tôi, Lan Anh còn gửi nụ hôn của mình tới những vị khách và tới cả bà chủ tiệm to béo lúc ấy cũng vừa bước vào phòng lạnh, trên tay cầm một chai Hennessy. Lan Anh muốn xóa bỏ sự chênh lệch về tuổi tác của mình với mấy tiếp viên trẻ trung và tươi như hoa đang ngồi bên cạnh. Thì ra, người ngồi bên tôi không phải là Lan Anh nữa, người vừa hôn tôi không phải là bạn của Huyền, không phải là người đã khóc cùng tôi năm trước ở rừng Trường Sơn, không phải là cô trung sĩ năm nào khi giải phóng Sài Gòn tôi đã mời lên xe Comanca chở chiêu đãi một đoạn đường dài ra quốc lộ và cứ mở to con mắt nhìn dọc người xe xuôi ngược. Hiếu ngừng kể, anh uống một hơi dài, cái thứ nước mắt lạnh đến tận ruột gan. Cơn mưa qua nhanh như nó đã ập đến, một ông già đẩy chiếc tủ hàng có bánh xe lăn, bên trên bày những đĩa nộm và những chùm chim sẻ, quay tới. Ăn con chim nhé sếp. Tôi lắc đầu, uống pho thôi, kể tiếp đi. Đến đâu rồi nhỉ? Tôi đãi Lan Anh và mấy cô y tá hộ lý một cuốc xe ra đường quốc lộ. Chào ơi, giá sếp được nhìn thấy các cô ấy lúc đó, các cô như bay lên, không phải là đi xe nữa mà bay lên với trời xanh. Thì chính tôi, chuyên ngồi sau tay lái, cũng thấy mình bay lên nữa là, ai mà chẳng thấy một trang đời mới đang mở ra trước mắt. Rồi các cô xuống lại trước một cửa hàng mỹ phẩm, gọi là cửa hàng mỹ phẩm cho oai thôi, chứ thực ra là một gian hàng tạp hóa, có bán từ kẹo bánh, mì ăn liền, thuốc lá tới xà phòng, cáp may, nước hoa và cả những đồ lót của phụ nữ. Lần đầu tiên chúng tôi trông thấy những đồ lót mỏng manh xinh đẹp ấy. Tất cả các cô không rời mắt khỏi những thứ mà ngay trong mơ có lẽ cũng không hình dung ra được. Thế tôi nhìn những thứ vẫn được mặc vào bên trong kín đáo ấy của giới nữ, các cô xấu hổ và chỉ có Lan Anh thân với tôi hơn cả. Lan Anh đẩy tôi, anh Hiếu đi đi. Tôi lang thang sang bên kia đường để các cô được tự do chọn lựa. Đâu rồi cô Lan Anh ấy? Đâu rồi cô Lan Anh đã từng thức trắng bao đêm săn sóc thương binh và tự tay chôn bao đồng đội trong rừng? Cho nên sau khi Lan Anh hôn tôi đờ người ra vì choáng váng và giận. Nhưng rồi tôi xác định được ngay bởi vì sếp ạ. Đời tôi đã được thấy nhiều chuyện, dù kém tuổi sếp nhưng cũng đã được tận mắt thấy nhiều chuyện. Buổi tối hôm ấy, hai chúng tôi ngồi riêng ở một góc, có một chiếc bàn con và hai cái ghế dành cho chúng tôi. Sau khi đã hôn phớt lên má bà chủ béo núc trong tiếng cười rinh rích của mấy cô tiếp viên, ông sếp chủ nói với bà chủ tiệm. Mình ạ, thằng Hiếu hôm nay gặp lại vợ nó, mình cho anh một cái bàn con đặt vào góc kia. Còn anh hôm nay đã có dì Tư ngồi với anh rồi, mình cứ xuống xem chúng nó làm ăn ra sao. Khách hứa đến nhà đừng để mang tiếng anh là được, anh cảm ơn mình trước. Chúng tôi ngồi riêng ở một góc và chuyện, cũng chẳng để ý đến bàn bên kia ăn uống ra sao, trò chuyện những gì. Tôi đã quá biết, chẳng có chuyện gì đâu sếp ạ. Chẳng qua chỉ là những câu chuyện giả vờ, những tình cảm giả vờ, những sự ôm ấp giả vờ. Cái chính đối với những ông khách là những giây phút giải trí, và với những tiếp viên là làm sao gọi nhiều đồ ăn thức uống dù vẫn còn thừa mứa trên bàn để làm lợi cho bà chủ và những món tiền khách sẽ qua cho họ. Nhưng trước khi chỉ có hai người ngồi với nhau, chúng tôi phải cụng ly chung với tất cả. Mỗi người một ly Hennessy đầy, loại ly của tiệp có chân, uống rồi giơ cốc ra để mọi người chứng kiến chỗ rượu mình đã uống. Tôi ngạc nhiên, ba cô tiếp viên trẻ dường như chỉ chạm môi vào rượu. Riêng cốc của Lan Anh dễ chừng hết 1/3, nghĩa là ngang với ly của bốn người cánh đàn ông chúng tôi. Rượu lại được rót đầy cốc và chúng tôi trở về bàn của mình. Đặt ly rượu xuống bàn, Lan Anh đứng lên đi lấy soda, bia và thức nhậu tới. Súp khai vị, tim trần, nộm, cua rang muối, cật tẩm thuốc bắc nướng vân vân, nghĩa là toàn những thứ chỉ có thể mua bằng tiền chùa thôi sếp ạ. Trừ món súp khai vị, mỗi người một suất, còn lại là dùng chung. Mỗi cặp chỉ có một cái bát và một đôi đũa. Lan Anh bón thức ăn cho tôi, nhưng người ta vẫn làm với một người ốm nặng, và tôi cũng cắn miếng tim trần cho vào củ dìa, đưa lên miệng Lan Anh để có đi có lại. Tôi đã làm như vậy với những tiếp viên khác ở những nhà hàng khác, nhưng với Lan Anh thật quá là kỳ cục. Hệt như mình đang diễn một vở kịch kịch cỡm, sống sượng, chơi chẽn. Nhưng tôi vẫn bón cho Lan Anh một lần nữa chỉ để được trông thấy miệng Lan Anh chúm lại. Cái lưỡi cong cong đón thức ăn tôi đưa tới. Lúc đó tôi nhớ đến hồi Lan Anh ở tổ bốc, Tết năm nào, cắn hạt bí và thẻ lưỡi con nhân bí ra cho con hớp. Ngày ấy, tôi nghĩ một người mẹ, một người vợ như Lan Anh là tuyệt vời. Tôi hỏi, cháu Bình năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Cháu 16 tuổi. Năm nay cháu thi vào đại học đấy. Cháu chịu khó lắm anh ạ. Em cũng gửi cháu vào học thêm ở một lớp toàn những thầy dạy giỏi. Tốn kém bao nhiêu cũng chẳng đề hà. Nhiều đêm, ở nhà hàng về khuya lắm, em vẫn thấy cháu ngồi học. Tôi mừng cho Lan Anh, bởi vì sếp ạ, đứa con chính là tài sản vô giá hơn mọi thứ nhà đất, xe rim, tờ xanh, tờ đỏ. Lan Anh cũng đồng ý với tôi như vậy. Tôi hỏi thăm chồng Lan Anh, người tôi đã gặp nhiều lần. Lan Anh thở dài, nói chồng Lan Anh xa vào con đường nghiện hút và hai người đã ly dị. Tôi biết các tiếp viên thường hay bịa ra những éo le thương tâm về gia cảnh. Không thể nào tin được, nhưng lần này tôi chỉ mong những điều Lan Anh nói là sự thật. Dường như không muốn tiếp tục câu chuyện theo hướng ấy, Lan Anh đưa ly rượu lên môi tôi. Anh uống đi. Rồi Lan Anh nhấp từng ngụm nhỏ cho đến khi vơi hẳn. Em thích chất Hennessy. Uống nó vào lắm, mềm, lắm chứ không như rượu ông cụ. Đây lại là một nét mới nữa ở Lan Anh. Một người say rượu. Chúng tôi, Nhâm Nhi và Lan Anh đã phải đứng lên sang bàn bên kia rót đầy hai ly nữa. Các ông khách bên đó nhìn Lan Anh vừa thán phục vừa âu yếm. Trời, em uống được quá nhỉ. Lần sau phải ngồi với anh. Có khi anh chào thua em mất. Tối nay em có nhiệm vụ cho thằng bạn em đo ván hộ anh. Rượu Hennessy rất êm, không hề nhức đầu. Nó chỉ làm ta lâng lâng và cởi mở hơn. Em làm ở đây lâu chưa? Em làm được hơn nửa năm rồi. Trước em làm bên hải khách. Được không? Cũng được anh ạ. So với tất cả những việc em có thể làm thì việc này được nhất, hơn cả khối bốc cá. Bốc cá vất vả thế cũng chẳng bằng. Em nói vậy để anh mừng cho em. Tất nhiên là ở lứa tuổi em, anh đừng tưởng bọn em xíu xít thế này là vui vẻ với nhau đâu. Ganh ghét, cạnh tranh ghê gớm lắm. Ôi, giá em mới chỉ 20 tuổi như hồi còn ở Trường Sơn. Người tôi nổi gai vì câu nói ấy, vì sự thành thật thiết tha của nó, và định nói với Lan Anh suy nghĩ của tôi về những ngày sống ở Trường Sơn, nhưng Lan Anh đã tiếp. Nhưng cũng có những ông khách thích em, đó là mấy ông có tuổi, mấy ông không thích những cô gái quá trẻ, chỉ đáng tuổi cháu ông ta. Chênh lệch tuổi cao, các cô lại hoàn toàn thụ động, miễn cưỡng, làm sao mấy ông thích được, mà những ông này bao giờ cũng lịch sự và không thích đồng tiền. Tôi gợi lại những ngày ở Trường Sơn, xa hơn nữa là những ngày Lan Anh về quê tôi sơ tán. Lan Anh bảo, đó là những ngày tháng tươi đẹp nhất của em, nhưng làm sao có lại được, cái gì đã qua là qua hẳn. Phải sống với hiện tại khác rồi, với lại em cũng không có thời gian nghĩ đến nữa. Và hình như đoán được câu hỏi mà tôi không dám hỏi, Lan Anh nắm chặt tay tôi. Anh muốn nghĩ về em thế nào thì nghĩ, em không làm việc xấu, em không ăn cắp, không tham nhũng, không lấy tiền của nhà nước về xây biệt thự, em chỉ đem bản thân em ra để kiếm sống. Nếu chưa hôm ấy, em không ở lại đun nước và đã chết như Huyền, như bao người khác gửi xác lại Trường Sơn, thì cũng chẳng còn cái thân này nữa. Em vẫn may mắn hơn Huyền. Với lại, em cũng chẳng nghĩ xua xa đến thế đâu. Chỉ có ngồi với anh. Tôi không biết nói với Lan Anh như thế nào. Còn Lan Anh vò tóc tôi, nũng nịu. Thôi, đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Anh hãy đứng lên nào. Tôi ngơ ngác đứng lên và nhìn quanh phòng. Vắng ngắt, tất cả bọn họ đã rời khỏi phòng lạnh từ bao giờ. Lan Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Em muốn được hôn anh thực sự, một cách hôn của em trung sĩ Lan Anh ngày trước. Tôi làm theo lời Lan Anh. Sếp ạ, nụ hôn tôi trao cho Huyền ngày nào dưới một gốc cây ven suối bỗng trở lại trong tôi. Nhưng không phải Huyền, đây là Lan Anh. Tôi thì thầm, vĩnh biệt trung sĩ. Cảm ơn anh. Lan Anh vừa thở gấp vừa nói khẽ bên tai tôi. Rồi chúng tôi lại ngồi xuống ghế uống. Lan Anh hỏi tôi tuần tới có đi Hà Nội không, cho Lan Anh đi nhờ xe. Tôi trả lời mấy ngày nữa tôi phải đưa giám đốc đi Hà Nội, nhưng ông giám đốc này kê lắm, không thể để phụ nữ đi nhờ được, trông thấy em ông ấy sẽ biết ngay. Lan Anh vẫn nài nỉ, tôi phải giải thích mãi về xếp thoại để Lan Anh hiểu. Xếp có biết xếp thoại nhỉ? Phải rồi, khi xếp thoại về sĩ nghiệp thì xếp đã hưu rồi, Sếp Thoại gầy gò, khắc khổ, nói xa xả. Chửi cán bộ phút mặt không kịp, không bia rượu, không thuốc lá, không nhà hàng. Tiếp khách là chỉ cử sếp phó đi, lúc nào cũng nói đến công việc, đến sĩ nghiệp. Tôi cố gắng trình bày những phẩm chất ấy của sếp Thoại để Lan Anh hiểu rằng ông sếp này khác lắm, nhưng Lan Anh không muốn nghe và bực bội quát lên với tôi. Như nhau. Đó là lời phán quyết của một người hiểu quá rõ cái đàn ông chúng mình, một người có thẩm quyền sếp ạ. Tôi ước lượng thời gian các vị khách và các tiếp viên kia sẽ trở lại phòng lạnh, mà tôi thì không muốn cho tiền Lan Anh trước mặt những người khác. Nó như một sự xúc phạm tới Lan Anh và tất cả những gì đã có giữa hai chúng tôi. Tôi vội lục túi lấy ra một xếp tiền xúi cho Lan Anh. Biếu em đem về mua thêm sách vở cho cháu. Cầm xếp tiền tôi đưa, Lan Anh đếm. Trời ơi, tôi không thể nào hình dung được. Đếm xong, Lan Anh ngẩng lên ngơ ngác. Những 100.000 cơ à, sao anh cho em nhiều thế? Ấn xếp tiền vào trong xu chiêng, Lan Anh ôm lấy tôi và áp vào người tôi. Hay là anh em mình đi phòng ở ngay bên này thôi. Sếp hãy viết về trung sĩ của tôi và phải viết đúng như thế. Hiếu bảo tôi sau một hơi bia dài nữa. Người anh còng xuống, có vẻ anh đang bị mệt. Tôi im lặng, rít thuốc. Tiếng Hiếu gợt như thì thầm. Ắt hẳn, sếp sẽ khai thác triệt để mọi nguyên nhân khách quan đã đẩy Lan Anh đến con đường ấy. Nào là mẹ ốm, anh chồng nghiện hút, bản thân thì thất nghiệp, nợ nần. Nhưng sự việc không phải thế. Tôi đã gặp Cát, chồng Lan Anh, một người hiền lành chân chất, không hề nghiện ngập, đã chuyển làm thợ xây cho mấy anh thầu xây dựng. Hai người đã ly dị bởi Lan Anh không thể từ bỏ nhà hàng và đã nói thẳng với Cát, anh không muốn thì ly dị. Tôi không thể sống chui rúc, nghèo khó, tôi sợ nghèo lắm rồi. Còn con tôi nữa, xã hội bây giờ phải có tiền, anh hiểu không? Tôi làm ăn lương thiện, tôi không làm gì xấu. Đúng là Lan Anh đã chăm sóc con mình như bất kỳ một người mẹ nào khác có thể chăm sóc cho con. Nhà Lan Anh đầy đủ các tiện nghi, đầu video, TV bộ GVC, tủ gương, tủ trang điểm, bàn ghế, chăn đệm. Lan Anh đang phấn đấu để mua một cái Sally. Đó là sự thật. Điều đã đẩy Lan Anh đến nhà hàng chính là quan niệm của Lan Anh. Cái quan niệm ấy có cả trong mỗi chúng ta. Có thể như Hiếu nói, trong mỗi chúng ta ít nhiều đều mang chất tiếp viên. Nhưng sao tôi vẫn thấy đau lòng khi nghĩ đến một cô Lan Anh đã từng bốc cá ở xí nghiệp tôi, một cô trung sĩ năm xưa và ước ao điều Hiếu vừa nói về cô là không đúng. Tháng 9 năm 1995.